Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 54 với đề tài Các ngươi nói ta là ai? Căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 9 từ câu 18 đến câu 27. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 9 từ câu 18 đến câu 27. Chúng tôi xin đọc sau đây. Một ngày kia, Đức Chúa Giêsu đương cầu nguyện riêng, môn đồ nhóm lại xung quanh Ngài. Ngài hỏi rằng, trong dân chúng, họ nói ta là ai? Thưa rằng, người này nói là Giăng Báp Tích, người kia nói là Ê-li, kẻ khác nói là một trong các đấng tiên tri đời xưa sống lại. Ngài lại hỏi rằng, còn về phần các ngươi thì nói ta là ai? Phi-e-rơ thưa rằng, Thầy là đấng Christ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu nghiêm cấm môn đồ nói sự ấy với ai và phán thêm rằng, con người phải chịu nhiều điều khốn khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo bỏ ra, phải bị giết, ngày thứ ba phải sống lại. Đoạn, Ngài phán cùng mọi người rằng, nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống thì sẽ cứu. Nếu ai được cả thiên hạ mà chính mình phải mất hoặc hư đi thì có ích gì? Vì nếu ai hổ thẹn về ta và lời ta thì con người sẽ hổ thẹn về họ khi Ngài ngự trong sự vinh hiển của mình, của Cha và của Thiên Sứ Thánh mà đến. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, một vài người trong các ngươi đương đứng đây sẽ không chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: dân chúng nói Đức Chúa Giêsu là ai? Riêng các môn đồ nhận biết Đức Chúa Giêsu là ai? Lời xưng nhận của sứ đồ Phi-e-rơ có giá trị như thế nào? Nhờ đâu ông có sự nhận biết này? Câu hỏi thứ hai: Đức Chúa Giêsu nói trước những điều gì sẽ xảy ra cho Ngài? Các sứ đồ đã phản ứng ra sao khi nghe lời báo trước của Ngài? Câu hỏi thứ ba: điều kiện để một người muốn theo Chúa là gì? Con người phải tự bỏ mình bằng cách nào? Bạn đã kinh nghiệm việc từ bỏ chính mình như thế nào? Câu hỏi thứ tư: phần của người hổ thẹn về Chúa và lời Chúa là gì? Bạn thường có thái độ như thế nào về lời Đức Chúa Giêsu truyền dạy? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: dân chúng nói Đức Chúa Giêsu là ai? Riêng các môn đồ nhận biết Đức Chúa Giêsu là ai? Lời xưng nhận của sứ đồ Phi-e-rơ có giá trị như thế nào? Nhờ đâu ông có sự nhận biết này? Ngoài thời gian cùng làm việc với các sứ đồ, Đức Chúa Giêsu cũng có những thời gian riêng tư để tương giao cùng Đức Chúa Cha. Trong một lần, sau khi Ngài cầu nguyện riêng, thì các môn đồ tụ họp quanh Ngài. Đức Chúa Giêsu hỏi các môn đồ, dân chúng nói Ngài là ai? Họ thưa rằng, người này nói là Giăng Báp-tít, người kia nói là Ê-li, kẻ khác nói là một trong các đấng tiên tri đời xưa sống lại. Câu 19. Nghĩa là có nhiều sự nhìn nhận khác nhau về Đức Chúa Giêsu khi họ nghe Ngài giảng dạy và thấy những phép lạ Ngài đã làm. Tuy nhiên, Đức Chúa Giêsu muốn biết riêng về các môn đồ thì họ nhận biết về Ngài như thế nào? Sứ đồ Phi-e-rơ đại diện cho các môn đồ thưa với Chúa rằng: Thầy là Đấng Christ của Đức Chúa Trời. Câu 20. Lời xưng nhận của các sứ đồ chứa đựng sự hiểu biết đúng đắn của họ về chính thân vị của Đức Chúa Giêsu. Ngài không chỉ là đấng tiên tri như mọi người vẫn xưng nhận, hay là một nhân vật nổi trội trong lịch sử cổ ước như tiên tri Ê-li hay hình ảnh của Giăng Báp-tít được tái hiện. Nhưng Ngài chính là đấng cứu thế từ Đức Chúa Trời được ban xuống cho nhân loại. Cho đến ngày nay, câu hỏi Chúa Giêsu là ai vẫn vô cùng quan trọng với chúng ta và đối với cả nhân loại đang hư mất. Trước khi Chúa Giêsu giáng sinh, đã có những lời tiên tri trong Kinh Thánh dự ngôn về sự xuất hiện của Đấng Mêsia. Qua đó, Đức Chúa Trời đặt để trong lòng dân Ngài lòng trông mong Ngài Đấng Mêsia được ban xuống. Đến khi Chúa Giêsu giáng sinh, dân chúng vẫn chưa thực sự nhận biết Đức Chúa Giêsu là Đấng Mêsia mà họ đang khao khát mong chờ. Đến nay, sau những tháng Ngài được ở cùng Đức Chúa Giêsu, thì các sứ đồ đã có được nhận định đúng đắn về Ngài. Tuy nhiên, Đức Chúa Giêsu cho họ biết rằng đức tin của họ đến từ sự ban cho của Đức Chúa Trời, hoàn toàn không phải từ sự khôn ngoan theo xác thịt. Hỡi Simon, con Giu-na, người có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 17. Cũng như thế, chúng ta vẫn thắc mắc tại sao nhiều người không hiểu lời Đức Chúa Trời trong khi mọi sự đều đã phô bày. Nhưng từ lời Chúa cho chúng ta biết rằng những lẽ thật mầu nhiệm trong Kinh Thánh, nếu không bởi sự ban cho của Đức Chúa Trời, thì chắc rằng con người không thể nào hiểu được. Vì thế chúng ta hãy khiêm nhường cầu xin sự ban cho từ Đức Chúa Trời để hiểu được lời của Ngài. Và khi ấy, chắc chắn chúng ta sẽ nếm được sự phước hạnh như điều Đức Chúa Giêsu đã khen tặng sứ đồ Phi-e-rơ. Câu hỏi thứ hai: Đức Chúa Giêsu nói trước những điều gì sẽ xảy ra cho Ngài? Các sứ đồ đã phản ứng ra sao khi nghe lời báo trước của Ngài? Cũng trong cơ hội này, Đức Chúa Giêsu tiếp tục nói trước cho các sứ đồ biết về những điều sẽ xảy ra trong kế hoạch cứu rỗi mà Đức Chúa Trời giao phó cho Ngài. Con người phải chịu nhiều điều khốn khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo bỏ ra, phải bị giết, ngày thứ ba phải sống lại. Câu 22. Ngay tại thời điểm này, các sứ đồ không thể nào hiểu được điều Đức Chúa Giêsu tuyên phán, bởi vì theo họ thấy những ảnh hưởng của Đức Chúa Giêsu trong lòng dân chúng ở thời điểm hiện tại như thế là đủ. Chính vì vậy sứ đồ Phi-e-rơ đã đem Ngài riêng ra mà can gián. Theo Phúc Âm Mác chương 8, từ câu 32 đến câu 33. Các sứ đồ cũng như dân Do Thái không bao giờ có thể tưởng tượng được Đấng Mê-sia lại phải chịu đau khổ và bị giết. Đức Chúa Giêsu cho các sứ đồ biết rằng việc của Đức Chúa Trời không như những điều loài người nghĩ. Điều này càng minh chứng rõ ràng chương trình và ý định của Đức Chúa Trời. Nếu không phải Ngài bày tỏ cho con người hiểu, thì chắc rằng không ai có thể hiểu được. Ngay cả các sứ đồ, họ vừa mới nhận biết Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Nhưng khi Chúa nói về những điều Đấng Cứu Thế phải thực hiện để hoàn thành công tác cứu rỗi nhân loại, thì họ lại cho rằng Đức Chúa Trời nào nỡ đối xử với Đức Chúa Giêsu như thế. Câu hỏi thứ ba: điều kiện để một người muốn theo Chúa là gì? Con người phải tự bỏ mình bằng cách nào? Bạn đã kinh nghiệm việc từ bỏ chính mình như thế nào? Chúa Giêsu nói tiếp về điều kiện để một người theo Chúa là phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ cứu. Câu 23 và câu 24. Đóng đinh vào thập tự giá là một hình phạt kinh khủng của chế độ La Mã chỉ dành cho nô lệ và tử tội, không phải là công dân La Mã. Vì thế, mỗi lần người dân thấy hình ảnh một người vác thập tự giá, có nghĩa là người ấy đang trên đường đi đến với cái chết. Đức Chúa Giêsu muốn cho các sứ đồ và cả những người theo Ngài biết rằng sự sống trên trần gian đối với những người thuộc về Chúa hoàn toàn không giá trị gì so với sự sống đời đời mà Ngài sẽ ban cho khi họ nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Khi sứ đồ Phi-e-rơ can ngăn Đức Chúa Giêsu với luận điểm rằng: "Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy?" Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 22, thì ông đang xem sự sống này là quý giá nhất, cũng như sự ủng hộ từ đoàn dân đông là điều quan trọng. Nhưng Đức Chúa Giêsu muốn cho các môn đồ có một sự so sánh về giá trị của sự sống ngắn ngủi trên đời này với sự sống phước hạnh đời đời Đức Chúa Trời ban cho, để họ sẵn sàng bước đi theo Ngài, vâng theo lời Chúa, khước từ những ước muốn thuộc về dục vọng cá nhân, thậm chí nếu phải bỏ đi sự sống tạm bợ này để bảo vệ đức tin nơi Chúa thì cũng sẵn sàng. Trong thực tế, nếu điều gì chúng ta xem là quý báu thì chúng ta sẽ cố công gìn giữ bằng những hành động cụ thể tương ứng. Như sứ đồ Phao-lô từng có sự so sánh để biết rằng sự nhận biết Đức Chúa Giêsu là quý giá nhất cho đời ông, nên những điều mà người đời cho là quý giá đối với ông chẳng còn giá trị gì. Ông xem chúng như rơm rác mà thôi. Theo thư Philip chương 3 câu 8, riêng mỗi chúng ta thì sao? Câu hỏi thứ tư, phần của người hổ thẹn về Chúa và lời Chúa là gì? Bạn thường có thái độ như thế nào về lời Đức Chúa Giêsu truyền dạy? Nếu có những người sẵn sàng từ bỏ sự sống mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình để theo Chúa Giêsu, thì cũng có những người hổ thẹn về chính mình và lời của Ngài. Đức Chúa Giêsu cho biết phần của những đối tượng này sẽ nhận lãnh là con người sẽ hổ thẹn về họ khi Ngài ngự trong sự vinh hiển của mình, của Cha và của Thiên Sứ Thánh mà đến. Câu 26. Các sứ đồ nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ chẳng đụng đến mạng sống của Đức Chúa Giêsu như lời Chúa Giêsu vừa báo trước với họ. Nhưng Chúa cho biết đây là những suy nghĩ của con người. Sự sống ngắn ngủi trong cuộc đời này chẳng đáng để so sánh với sự sống đời đời phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho những người nhận được ân cứu rỗi của Ngài. Như thế, nếu được sự sống trong đời này hay được sự ủng hộ của tất cả mọi người trên thế gian dành cho mình, nhưng phải hư mất đời đời thì thật sự chẳng ích lợi gì. Xin Chúa cho chúng ta nhận biết giá trị của sự sống đời đời để sẵn sàng theo Chúa, từ bỏ chính mình, kể cả sự sống ngắn ngủi trên trần gian này, mà hết lòng phục vụ Chúa và hội thánh của Ngài. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 9 từ câu 18 đến câu 27 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 55 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.